là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng triệu trái tim Việt Nam lại nhớ tới người với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hy sinh cả cuộc đời để đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Những câu chuyện về cuộc đời với lối sống giản dị, đạo đức sáng ngời và sự nghiệp người để lại cho dân tộc hôm nay mãi là những giá trị to lớn, là kim chỉ nam để dân tộc Việt Nam tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Chương trình phát thanh đặc biệt hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng để nói về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của người. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vui mừng và tự hào kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã gắn bó và dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Cuộc đời và sự nghiệp của người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, gốc nông dân, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng, một trí tuệ anh minh, một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc, một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, để lại cho các thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn để đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, đoàn đã kính dâng lên Bác những bông hoa tươi, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính tới Bác, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cộng sản quốc tế mẫu mực, người đã làm rạng danh dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, đồng thời phát huy cao độ trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, quyết tâm tăng tốc, bứt phá vì đích các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các đột phá chiến lược, sáng tạo, vững bước trên con đường đổi mới. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, trên 2.000 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân của 4 huyện thị phía Tây của tỉnh đã đến viếng và dâng hương tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành cả cuộc đời để đấu tranh giải phóng dân tộc và mang lại hòa bình ấm no cho nhân dân Việt Nam tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ. Cũng nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Hồ Chí Minh những nét khắc họa chân dung với trên 100 bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống, tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Dự lễ thông xe có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể, đại biểu và nhân dân huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái. Công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến trên 15 km, trong đó tuyến chính dài 11,4 km, tuyến nhánh dài 4 km, bề rộng mặt đường 33 m, quy mô 4 làn xe chạy. Có giải phân cách giữa, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và chỉ dẫn giao thông được đầu tư khang trang hiện đại. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này để thông xe kỹ thuật thì chúng tôi đã phải hết sức nỗ lực và động viên nhà thầu cũng như là tất cả các cái đơn vị tham gia dự án để thi công hoàn thành công trình đến giờ phút này.
Sau hơn 2 năm thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn về mặt bằng thi công, điều kiện thời tiết, địa chất phức tạp, nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, sự nỗ lực quyết tâm cao của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở ban ngành chức năng và các cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, cùng với sự ủng hộ, đồng thuận, đóng góp tích cực của người dân, đặc biệt là các hộ gia đình có đất bị thu hồi thực hiện dự án. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Trần Quang Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính nói.
Hiện nay nhà thầu đã tập trung rất cao máy móc thiết bị và nhân lực, tổ chức rất nhiều mũi thi công và phối hợp các cái quy trình thi công rất là khoa học. Thì đến nay, sau khoảng hơn 20 tháng thi công, dự án đã hoàn thành.
Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái hoàn thành kết nối quốc lộ 32C và tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cùng với tuyến đường Âu Cơ, cầu Văn Phú, cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Yên Bái và cầu Cổ Phúc đã và đang được đầu tư xây dựng, đảm bảo kết nối trung tâm thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên sang phía hữu ngạn sông Hồng và là động lực để thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trung tâm hành chính và khu công nghiệp tại các phường xã, phía hữu ngạn sông Hồng. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Hôm nay, công trình đã chính thức được thông xe kỹ thuật, nhưng vẫn còn một số hạng mục đang được hoàn thiện. Tôi đề nghị chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư, các nhà thầu tiếp tục bố trí nguồn lực thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, trong đó ưu tiên thực hiện các hạng mục về đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, chính thức đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện duy tu bảo trì để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác sử dụng cũng như phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã xác định mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực thỏa đáng cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đến nay, nhiều công trình giao thông quan trọng đã được xây dựng mới, nhiều tuyến đường kết nối các vùng, các địa phương, các đô thị trong tỉnh được đầu tư nâng cấp cải tạo, cùng với hàng nghìn km đường giao thông nông thôn được mở mới và cứng hóa, đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và khu vực, đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. Ông Vũ Đức Chỉnh, thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Cảm ơn Đảng và Chính phủ, rồi nhất là các cơ quan tỉnh đã nỗ lực chỉ đạo cũng như là sự cố gắng ủng hộ của nhân dân của xã Bảo Hưng. Hôm nay đường đã thông. Thế và cái diện mạo của Bảo Hưng hiện nay thì tuyến đường 2, 3 tuyến đường, 4 tuyến đường đi qua thì đều là góp phần cái tình hình xã hội dân sinh đi lại rất thuận lợi, nhân dân, các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi.
Ông Nguyễn Quốc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua 2 năm thì chúng tôi cũng đã tích cực cả hệ thống, cũng phải xác định là cả hệ thống chính trị vào cuộc để huy động nhân dân đồng thuận với dự án. Thế và cho đến hôm nay thì cũng rất phấn khởi, bởi vì là sau khi sáp nhập hai xã vào, thế và cái công trình này nó là một cái tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy cái việc lên phường trong thời gian sớm nhất.
Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái được thông xe đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dấu mốc quan trọng trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái. Qua đó góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện và bền vững trong khu vực Tây Bắc, theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 62 năm trước khi người về thăm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã khởi công xây dựng khu ký túc xá 600 chỗ ở và cải tạo sân vận động. Đây là công trình chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Công trình xây dựng khu ký túc xá và sân vận động Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, bao gồm 3 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây dựng 2 khu nhà ở ký túc xá có quy mô 3 tầng với 600 chỗ ở và 1 gói thầu xây dựng nâng cấp cải tạo sân vận động. 3 gói thầu này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư và 3 nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại An, Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Tín. Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất để thực hiện lộ trình hợp nhất 2 trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của người là tấm gương sáng cho toàn đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Với mỗi người, dù chỉ một lần được gặp bác, nghe giọng nói của bác, được người động viên, chỉ bảo là niềm tự hào, vinh dự lớn lao, suốt đời không thể nào quên. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh ba Nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhân chứng được gặp bác để nghe họ kể về những câu chuyện cảm động về người.
Sau nhiều năm công tác tại đoàn Văn Công Lào Cai và đoàn Văn Công Hoàng Liên Sơn, nghệ sĩ Khánh Nguyệt về nghỉ hưu sinh sống tại tổ 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện về những lần được gặp Bác Hồ, ký ức của người nghệ sĩ già lại vẹn nguyên cảm xúc của gần 60 năm trước. được mệnh danh là con chim sơn ca của miền biên giới, khán giả đồng nghiệp còn nhớ đến giọng hát cao vút của Khánh Nguyệt trong những ca khúc để đời, đó là tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên, tiễn anh xuống núi. Giọng hát của bà trở thành một hiện tượng trên sân khấu ca nhạc thời bấy giờ ở vùng Tây Bắc. Cũng vì lẽ đó mà bà đã vinh dự hai lần được gặp và vào phủ chủ tịch hát cho Bác Hồ nghe. Lần thứ nhất là vào năm 1962, khi bà tròn 20 tuổi, đi tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc. Nghệ sĩ Khánh Nguyệt, tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhớ lại.
Sau khi ở trên sân khấu hát xong rồi thì là có tiếng gọi bảo là kìa cô bé, Bác Hồ đang gọi cô kìa. Thế là tôi cũng rất là sửng sốt mà rất là hồi hộp, chạy xuống dưới. Thế bác nắm lấy tay tôi và hỏi thăm. Bác rất ân cần hỏi thăm gia đình, bố mẹ. Thì hỏi tôi là đã đi công tác được bao nhiêu năm rồi. Hỏi thế, ân cần. Lúc đó tôi rất là xúc động. Thế sau đó thì bác ân cần chỉ bảo là làm nghệ thuật là phải khổ luyện thì mới thành tài. Cháu phải về luôn luôn trau dồi nghiệp vụ và khổ luyện nghiệp vụ thì mới thành tài được.
Sau lần đầu gặp bác, khắc ghi những lời căn dặn của người, nghệ sĩ Khánh Nguyệt lại càng cố gắng vượt qua khó khăn, dành trọn tâm huyết, cống hiến cho nghệ thuật. Và chỉ 2 năm sau, bà là một trong những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của đoàn văn công Lào Cai lúc bấy giờ, được tuyển chọn về Hà Nội tập huấn đi biểu diễn ở Trung Quốc. Chuyến tập huấn kết thúc, bà lại may mắn được chọn vào phủ chủ tịch để hát cho Bác Hồ và nhà văn Quách Mạc Nhược, một đại văn hào của Trung Quốc nghe. Những lần gặp gỡ bác tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong ký ức của bà những kỷ niệm không thể nào quên về một vị lãnh tụ cao nhất nhưng vô cùng giản dị, ân cần với tất cả mọi người. Nghệ sĩ Khánh Nguyệt, tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi rất là xúc động mà luôn ghi nhớ lời bác dặn là làm cái gì cũng phải ân cần, thận trọng. Rồi lần nào tôi nghĩ khi làm một việc gì đó tôi cũng nghĩ đến bác. Trong nghệ thuật thì là sau này thì tôi hướng dạy lại cho các bạn bè những các cái bài hát về bác. Về dạy bảo con cháu là luôn luôn phải học hỏi làm theo lời bác.
Dù được gặp bác cách đây đã gần 60 năm, nhưng hình ảnh về người cha già của dân tộc vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của nghệ sĩ Khánh Nguyệt. Những cử chỉ, giọng nói cùng lời dặn dò của người luôn hiện hữu, mãi in đậm trong tâm trí người nghệ sĩ, là động lực không chỉ giúp bà hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn 2 lần đạt huy chương vàng đơn ca toàn quốc. Từ khi về nghỉ chế độ, bà vẫn luôn nhắc nhở bản thân gương mẫu trong cuộc sống là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Sinh sống ở phố Nguyễn Đức Cảnh, tổ 46 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cựu chiến binh Trần Đức Hồi được nhiều người biết đến là người sưu tầm rất nhiều sách báo tranh ảnh về Bác Hồ và tất cả những tài liệu đều được ông dày công ghi chép lại. Toàn bộ những tư liệu quý ấy, ông Hồi trân trọng lưu giữ với tất cả tấm lòng thành kính, sự biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm 1959, khi là chàng thanh niên vừa tròn 17 tuổi, sau khi nhập ngũ, ông tham gia chiến đấu trong đội hình Lữ đoàn Pháo binh 378. Ngày 1 tháng 6 năm 1960 đã trở thành một dấu ấn kỷ niệm thiêng liêng không thể quên đối với ông, khi là một trong các cá nhân tiêu biểu của Lữ đoàn Pháo binh, được theo anh hùng Bùi Đình Cư về thủ đô Hà Nội để nghe Bác Hồ nói chuyện. Giây phút hiếm hoi được gặp và nhìn thấy bác còn lưu giữ mãi trong tâm trí ông, tiếp thêm động lực để ông rèn luyện vượt qua khó khăn, gian khổ. Cựu chiến binh Trần Đức Hồi, tổ 46 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Hôm đó thì anh em chúng tôi đi cùng anh Bùi Đình Cư, anh hùng quân đội pháo binh đầu tiên. Thế sau đấy khi nhìn thấy bác đang cầm nhịp bài kết đoàn, bên trái bác là có bà Nguyễn Thị Thập, bây giờ bác mặc bộ quần áo nâu mới lại đuôi dép cao su. Thế một lúc thôi thế bảo thôi bác đi rồi thì chúng tôi chạy tất cả ra, thì bác xe nó đi, bác chỉ vẫy tay thôi. Thế anh em thì cứ ôm nhau khóc. Thế từ bấy giờ là qua nhiều trận mạc, thế rồi tất cả các công tác, các công việc người ta, bác hình ảnh của bác lúc nào cũng biến trái tim tôi. Được quyết định là tôi phải viết về Bác Hồ. còn góp phần bé nhỏ nữa cho con cháu và các lớp sau này hiểu được thêm thế nào là những người đã lãnh đạo nhân dân ta, quá trình tìm hiểu về Bác để các cháu là các anh em con cháu gia đình hiểu được cái công lao to lớn của Bác Hồ và để thực hiện được lời dạy của Bác, cũng như trong di chúc Bác Hồ nói là để thực hiện những di chúc của Bác là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Năm 1983, rời quân ngũ trở về địa phương, ông Hồi vừa tham gia công tác xã hội, vừa dành thời gian để chuyên tâm vào công việc sưu tầm tài liệu về Bác. Bằng tất cả sự kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc của một người lính cụ Hồ với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, hàng chục năm qua, ông đã miệt mài ghi chép lại tất cả những sự kiện lịch sử quan trọng có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cứ thế, bộ sưu tập của ông ngày một dày hơn. Những nhân chứng được gặp Bác như nghệ sĩ Khánh Nguyệt hay cựu chiến binh Trần Đức Hồi đều có rất nhiều ấn tượng về phong cách, lối sống giản dị của Bác. Từ những lần được gặp và nghe Bác dặn, những người đã vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được tiếp thêm động lực để phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng xã hội.
Vâng, những người được gặp Bác giờ đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng những kỷ niệm về Bác luôn được họ trân trọng giữ gìn trong tim không bao giờ quên. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng với sự phục vụ hành chính năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các cơ quan ngang bộ, xếp thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiếp đến là Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. 16 trên 17 đơn vị có chỉ số cải cách hành chính tăng hơn so với năm 2018. Năm 2019 không có bộ nào có kết quả chỉ số cải cách hành chính dưới 80%. Khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cải cách hành chính cao nhất với bộ có kết quả chỉ số cải cách hành chính thấp nhất là 14,87%. Điều này cho thấy các bộ đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính. Theo đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm 2019, tiếp đến là Hà Nội. Đáng chú ý, năm 2019 có 44 đơn vị đạt kết quả chỉ số trên 80%, không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%. Khoảng cách kết quả chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng là 16,22%, tiếp tục thu hẹp đáng kể so với các năm trước. Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 26 trên 63 tỉnh, thành phố với tổng điểm là 81,66, tăng 8 bậc so với năm 2018. Đáng chú ý, cả nước chỉ có 2 địa phương đạt tỷ lệ điểm trên 90% về chỉ số thành phần, đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, Yên Bái xếp thứ nhất ở lĩnh vực này với tỷ lệ điểm đạt 90,82%. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái có một số chỉ số đạt kết quả tốt và khá như chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 3 trên 63, chỉ số cải cách tài chính công xếp thứ 8 trên 63, chỉ số hiện đại hóa hành chính xếp thứ 15 trên 63. Đối với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, nhà nước năm 2019, tỉnh Yên Bái cũng đạt thứ hạng cao ở một số chỉ số như Yên Bái xếp thứ 3 về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019 và xếp thứ 5 chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các tỉnh loại 2, xếp thứ 12 về chỉ số hài lòng về yếu tố tiếp nhận, xử lý, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và xếp thứ 21 về chỉ số hài lòng về yếu tố thủ tục hành chính. Qua bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cho thấy các tỉnh, thành phố đã có những tiến bộ nhất định trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chất lượng hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương ngày càng được nâng cao. Thể hiện qua kết quả điểm của nhóm tiêu chí đánh giá tác động có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018. phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ biểu dương và đánh giá cao công tác cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị, đảm bảo việc theo dõi đánh giá được thực hiện thường xuyên liên tục để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chủ động nghiên cứu thí điểm hoặc nhân rộng các mô hình cải cách có hiệu quả, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản thủ tục hành chính một cách hiệu quả thực chất, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, đẩy mạnh rà soát tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tốt việc thí điểm mô hình tổ chức bộ máy, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm.
Chiều ngày 19 tháng 5, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt. Nhiệm kỳ qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thụ lý và giải quyết 71 tin báo tố giác tội phạm, thụ lý, kiểm soát, giải quyết điều tra 449 vụ với 914 bị can, đạt 97%. Thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 266 vụ với 440 bị can. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh còn tăng cường phối hợp liên ngành để giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, xác định vụ án nghiêm trọng, điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phối hợp với cơ quan điều tra, đảm bảo tỷ lệ giải quyết đạt từ 97% trở lên. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.